anh không đòi tôi biết ơn, anh không dùng căn hộ để buộc tôi ở lại. Nhưng trong khoảnh khắc sợ hãi, anh vẫn quay về thói quen tự quyết rồi gọi đó là bảo vệ. Em cần ở một mình vài ngày, anh sẽ sang Thượng Hải. Hơ, căn nhà cũng là chỗ ở của anh, em sẽ ở phòng triển lãm của một người bạn. Anh không phản đối. Chính sự tôn trọng muộn màng ấy làm mắt tôi cay hơn. Trước khi đi, anh hỏi, em có muốn anh liên lạc không? Chỉ gửi thông tin liên quan lễ ngày 60, đừng gửi giải pháp. Nhờ, tối hôm đó, Minh Châu gọi cho tôi. Cô đã yêu cầu Tống Gia gỡ bài nhưng bị khóa khỏi các tài khoản truyền thông của gia đình. Dự An, tôi sẽ công khai. Cô nghĩ kỹ chưa? Họ sẽ nói cô bị tôi lôi kéo. Họ đã dùng tên tôi để đẩy cô ra. Nếu tôi im lặng, lần này không còn là vì sợ nữa. Nó là đồng ý. Tôi ngồi trên sàn phòng kho của triển lãm, tựa lưng vào thùng tranh. Tôi đã mất quyền vào nhà, tôi nói. Công việc cũng bị ảnh hưởng thật rồi. Tôi biết. Một lời xin lỗi sau này không làm những ngày hôm nay biến mất. Tôi biết. Minh Châu không hứa lấy lại mọi thứ cho tôi. Cô chỉ ở đầu dây cho đến khi tôi thở đều. Gần nửa đêm, Cảnh Hoài gửi đúng một tệp. Đó là bản thông báo pháp lý chưa phát hành. Chỗ xác nhận của tôi và Minh Châu đều để trống. Tin nhắn kèm theo chỉ có một câu. Anh đã hủy toàn bộ đề xuất chuyển tài sản. Tệp này chỉ được gửi đi nếu cả hai người đồng ý. Tôi không trả lời ngay. Lần đầu tiên, mất mát của tôi không thể được xóa bằng tiền, nhà hay một lời yêu chưa nói. Và nếu cuộc hôn nhân này muốn tiếp tục, nó phải sống qua câu không của tôi, không chỉ qua những lúc tôi đồng ý. Ngày thứ 56, Minh Châu công khai đoạn ghi hình của riêng cô. Cô ngồi trước bức tường trống, không dùng phòng khách Tống gia, không đeo món trang sức nào của.